thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay chắc chắn là hết Tết rồi, mà bây giờ nhìn ra tình hình thế giới thì thấy rằng là vừa kết thúc Thế vận hội Pyeongchang thôi, thì Bắc Hàn đã để ngỏ khả năng đàm phán rồi kìa cô Thu Nga.
Nhất định là không có hết Tết, cho nên là vẫn mùng 11, Khôi Nguyên ơi, tại vì bánh chưng bánh tét nhiều quá, nếu mà không có tiếp tục mùng đó thì không thể nào ăn hết được. Vì vậy cho nên hồi nãy đó, trời ơi, Khôi Nguyên nói là cô Thu Nga này chắc đang nằm mơ sao cái 11 rồi còn mùng 10.
Còn luyến tiếc.
Chị Thu Nga chị nói là còn Tết cũng đúng anh Khôi Nguyên, cái lý do là anh biết rằng là cái phong tục Việt Nam là ăn Tết 3 tháng, tháng 1, tháng 2 và tháng 3, chẳng hạn như là biệt động quân họ tổ chức là lễ Tết vào ngày 25 tháng 3 lận. Rồi là ngoài ra thì có những cái hội đồng hương khác cũng tổ chức vào tháng 3, như là hội Huế Thừa Thiên Huế phạm chị Thu Nga
đúng
cũng
rồi.
Vào tháng 3, rồi tháng 2, nghĩa là tuần nào cũng ăn Tết hết. Bởi vậy là chị Thu Nga chị khàn tiếng cũng là bởi vì chị ăn Tết như vậy đó anh Khôi Nguyên.
Vâng, nhất quyết là chưa hết Tết. Chừng nào hết bánh chừng mới hết Tết.
Đúng rồi.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì trong ngày hôm qua thì cũng đã kết thúc Thế vận hội Pyeongchang. Thì có sự tham dự của ái nữ của Tổng thống Trump là cô Ivanka. Và chúng ta thấy rằng là khi mà Thế vận hội vừa kết thúc, câu hỏi được đặt ra là làm sao bây giờ phía Nam Hàn có thể tiếp tục duy trì tình trạng như hiện tại để mà ông Kim Jong-un, ông đừng có nghĩ đến việc là thử hỏa tiễn hoặc là lên tiếng chỉ trích hoặc là thậm chí là chửi Tổng thống Trump nữa. Nhưng mà bây giờ cái điều đó khó lắm, khi mà mặc dù ổng để ngỏ khả năng đàm phán nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng muốn đàm phán thì cũng đâu phải đơn giản, là phải có một số điều kiện. Thì bây giờ cái chuyện này nó nhắc đi nhắc lại hoài cô Thu Nga.
Đúng rồi, ông Kim Jong-un nói no về đó, theo cái kiểu mà của Mỹ hay nói là no way Jose đó. Thành ra cái ông này đó, tuy là bề mặt ông như vậy nhưng mà trong bụng ông thì sao không biết. Nhưng mà những viên chức cao cấp từ Bình Nhưỡng hiện thăm Nam Hàn hôm 25 tháng 2 nói rằng Bắc Hàn đã để ngỏ cái khả năng đối thoại với Mỹ vài giờ sau khi mà cáo buộc Mỹ đã khuấy động xung đột trên bán đảo Triều Tiên với những biện pháp trừng phạt mới. Và có mặt tại Pyeongchang để dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông thì phái đoàn của Bắc Hàn cũng nói rằng cái việc mà phát triển cái việc mà ngoại giao giữa hai miền Triều Tiên, giữa Bình Nhưỡng và Hoa Kỳ cần phải song hành với nhau. Và phái đoàn đã gặp Tổng thống Nam Hàn là Moon Jae-in tại một địa điểm không được tiết lộ tại thành phố của Olympic. Và tuyên bố trước đó được báo chí của Bắc Hàn loan tin là cáo buộc Hoa Kỳ kích động đối đầu trên bán đảo Triều Tiên với thông báo về các biện pháp trừng phạt mới hôm 23 tháng 2. Và lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông ở Nam Hàn đó có sự tham dự của Tổng thống nước này, phái đoàn miền Bắc và con gái của Tổng thống Donald Trump. Trước đó thì khoảng 100 nhà lập pháp bảo thủ cũng như là các nhà hoạt động Nam Hàn đã tổ chức một cuộc gọi là ngồi gần biên giới, gọi là tọa kháng đó, gần biên giới với Bắc Hàn để mà phản đối chuyến đi của phái đoàn với cái sự dẫn đầu của ông Kim Jong-chol là giáo chức bị cáo buộc đứng đằng sau vụ đánh đắm một chiếc tàu của Nam Hàn năm 2010. Tuy nhiên cái phái đoàn của Bắc Hàn đã đi đường khác, khiến cho đảng tự do của Triều Tiên đối lập cáo buộc chính quyền lạm quyền và phản bội khi cho cái đoàn này tránh vấp phải sự phản đối. Và ông Moon đã gặp ông Kim tại Pyeongchang trước khi lễ bế mạc. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà trừng phạt Bắc Hàn cũng làm cho Trung Cộng nổi giận, tại vì họ cùng đảng đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong cái buổi tiếp xúc vào sáng ngày hôm nay với lại một vị tướng của Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-chung, thì ngay ngày hôm nay là ông Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon Jae-in, ông nói rằng là Bắc Triều Tiên họ sẵn sàng đối thoại với là Hoa Kỳ càng sớm càng tốt, và đã trả lời phía bên Bắc Triều Tiên là rất sẵn sàng tham gia những cuộc hội đàm như vậy. Nhưng mà với cái thái độ hòa hoãn như thế này thì cả phía bên Bắc, ở bên Mỹ đó thì họ bác bỏ liền. Trong một cái thông cáo sáng sớm ngày hôm nay của tòa Bạch Ốc có nói rằng là họ đã loại trừ cái khả năng đàm phán với lại Bình Nhưỡng, bởi vì cần phải có những cái bước cụ thể hơn, tức là phải có đưa ra một cái con đường để mà phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên thì mới được. Cái điểm đáng chú ý mà người ta thấy trong cái dịp ghé đến Nam Hàn thì cái ông vị tướng của Bắc Triều Tiên này là ông Kim Jong-chong vào ngày hôm nay có tiếp xúc với lại những cái cố vấn hàng đầu của phía bên Nam Hàn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cái ông này đó thì giống như là chị Thu Nga có nói, ông này là một cái người mà phía bên Nam Hàn họ không có thích lắm, và rất là nhiều người đã biểu tình về cái sự có mặt của ông tướng Kim Jong-chol này, bởi vì cái nhân vật này đã bị cáo buộc là đã tổ chức một số những cái cuộc tấn công chết người ở miền Nam, nhất là trong cái vụ mà đánh đắm cái chiếc tàu của Nam Hàn vào năm 2010 khiến cho 46 người bị thiệt mạng. Và phía bên Nam Hàn thì cáo buộc là tàu ngầm của Bắc Triều Tiên đã phóng một cái ngư lôi vào trong cái chiếc tàu của Nam Hàn này. Và phía bên Bình Nhưỡng thì luôn luôn phủ nhận là họ đã không có làm cái việc này. Tuy nhiên thì người ta thấy là Thế vận hội mùa đông lần thứ 23 tại Pyeongchang đã kết thúc vào ngày hôm qua, và cái lễ bế mạc này cũng rất là hào nhoáng với cái việc mà người ta đã chứng kiến những cái pháo bông rồi những cái đoàn múa. Tuy nhiên người ta phải nói rằng đây là một cái sự kiện thể thao ngoại giao và hòa bình đáng chú ý khi mà có sự hiện diện của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên chúng ta thấy là Bắc Triều Tiên không có một cái huy chương nào hết, và Hoa Kỳ thì lần đầu tiên có một cái số huy chương rất là khiêm nhường trong hơn 20 năm qua, tức là họ chỉ có 23 cái huy chương, mà từ xưa đến giờ thì Hoa Kỳ rất là không ít khi mà nhận được huy chương ít như vậy, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên á, thì thật ra chính cá nhân của ông Tổng thống Nam Hàn là Moon Jae-in đã nói rằng là rõ ràng Bắc Hàn muốn ngồi vào bàn đàm phán, nhưng trước hết thì Hoa Kỳ cần tỏ rõ thiện chí của mình bằng cách là bớt đi những cái điều kiện tiên quyết để mà có thể đôi bên ngồi xuống, có thể đưa ra những cái giải pháp nhằm để giải quyết tình hình bán đảo Triều Tiên. Thật ra thì Nam Hàn rất là muốn ngồi vào bàn đàm phán, nhưng Hoa Kỳ lúc nào cũng vậy, nói rằng là trước tiên Bắc Hàn cần phải phi hạt nhân hóa, tức là không còn những cái vũ khí hạt nhân nữa thì mới ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng rõ ràng anh Bắc Hàn thì nói rằng là không bao giờ ảnh từ bỏ cái chương trình này hết. Và rõ ràng Hoa Kỳ có những cái điều kiện, có những cái lý do để tin vào việc rằng là phải phi hạt nhân hóa trước tiên rồi mới có thể đàm phán. Tại vì trong quá khứ, các chính quyền của Hoa Kỳ trước đây cũng đã từng ngồi vào bàn đàm phán, nhưng mà tất cả đâu lại vào đấy, và Bắc Hàn vẫn tiếp tục phát triển các vũ khí giết người của mình và cũng tiếp tục thử hỏa tiễn. Nên vì thế lần này, chính quyền Tổng thống Trump đã loan báo rằng là trong một cái thông báo từ Tòa Bạch Cung trong ngày hôm qua nói rằng là Hoa Kỳ, Nam Hàn và cộng đồng quốc tế đều thống nhất rằng mọi cuộc đối thoại với Bắc Hàn phải đạt được mục tiêu trước tiên là phi hạt nhân hóa. Và các chiến dịch gây áp lực tối đa lên Bắc Hàn cần phải tiếp tục cho đến khi nào quốc gia này chịu từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Và Tòa Bạch Cung cũng tiếp tục nói rằng là như là Tổng thống Trump từng nói, thì mong muốn có một tương lai tươi sáng hơn dành cho Bắc Hàn nếu mà họ lựa chọn con đường phi hạt nhân hóa. Và bây giờ tất cả phải chờ xem hành động của Bắc Hàn có mang lại được mục đích nào, hoặc là có mang lại được hiệu quả nào hay không để đôi bên có thể ngồi vào bàn đàm phán. Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều lệnh trừng phạt về kinh tế và ngoại giao cứng rắn với Bắc Hàn. Lần gần đây nhất là ngày 23 tháng 2 vừa qua, khi đưa hơn 50 con tàu và các công ty vận tải biển, công ty thương mại có liên quan đến Bình Nhưỡng vào danh sách trừng phạt. Trong khi đó, cuối tuần vừa qua thì Bình Nhưỡng gọi cái danh sách này là một hành động gây chiến tranh. Và bây giờ đó thì như là anh Quang Hưng và cô Thu Nga cũng đã trình bày, thì ông tướng Kim Jong-chol là người tham dự phái đoàn bế mạc của Bắc Hàn thì cũng đã nói rằng là Bắc Hàn rất sẵn lòng ngồi xuống bàn đàm phán với Hoa Kỳ và Nam Hàn. Tuy nhiên, thì bây giờ người ta nói rằng là đôi bên đều có những cái điều kiện của mình để ngồi xuống bàn đàm phán. Và nếu mà không bên nào chịu từ bỏ hoặc là hạ thấp những cái yêu cầu đó, thì chắc chắn không thể nào có được một cái cuộc đàm phán hết, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, bà Trung Cộng hôm tuần vừa rồi đã phản ứng giận dữ về những cái chế tài mới mà Mỹ đã áp đặt lên Bắc Hàn và khẳng định rằng những cái biện pháp này phản tác dụng đối với những nỗ lực nhằm ngăn chặn những chương trình phát triển nguyên tử và phi đạn đạo tầm xa của Bình Nhưỡng. Và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu loan báo điều mà ông gọi là gói chế tài lớn nhất từ trước tới giờ nhắm vào Bắc Hàn và đe dọa là giai đoạn 2 nếu mà những biện pháp này không có hiệu quả. Và những cái biện pháp trừng phạt nhắm vào một người, 27 công ty và 28 tàu đã ghi tên tại Trung Cộng và 7 quốc gia khác nhằm mục đích là ngăn chặn hoạt động vận tải và thương mại phi pháp của Bắc Hàn. Dĩ nhiên là người ta nói là ngâu tầm ngâu mà mã tầm mã, thì cái ông Trung Cộng này, ông luôn luôn ông binh vực cho Bắc Hàn. Nhưng mà hồi sáng chúng ta nói rằng khi mà hết mộng rồi thì làm gì, vẫn cố kéo dài giống như cái kiểu mà ông Tập Cận Bình này. Khi mà ông muốn mà kéo dài quyền lực thì bị ông sửa hiến pháp. Và Trung Cộng có thể giúp cho ông Tập Cận Bình này cái quyền lực gọi là quyền lực tối thượng tuyệt đối thôi. Và việc Trung Cộng mà bỏ cái giới hạn nhiệm kỳ mới này thì cái ông này bây giờ coi như là một nhà độc tài mà tham quyền cố vị đó. Và Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Tàu hôm qua thông báo về cái đề nghị là thay đổi hiến pháp, bỏ cái giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ với cái vị trí chủ tịch và phó chủ tịch nước, được đánh giá là một cái hành động mở đường để cho ông Tập Cận Bình tiếp tục cầm quyền sau năm 2023 để nắm giữ quyền lực lớn nhất từ trước tới nay. Và theo hiến pháp thì Trung Cộng của hiện tại bây giờ đó, thì ông chủ tịch Tập Cận Bình này 64 tuổi sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2 vào năm 2023. Dù cái chức vụ mà Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương của ông không bị giới hạn vào thời gian, và nếu quy định mới trong cái hiến pháp được thông qua thì ông này sẽ có thể nắm giữ vài ba chức vụ quan trọng nhất trong cái thời gian mà không có hạn chế. Như vậy là ông muốn làm cái chủ tịch và cái quyền lực tối cao nhất của Trung Cộng forever and ever đó, Quang Hưng.
Vâng, theo một số những cái nhà phân tích thì họ thấy là Đảng Cộng sản Trung Cộng là họ cũng đang dọn đường cho ông Tập Cận Bình. Lẽ ra là ông này phải về hưu vào năm 2023. Thì nếu mà họ dọn đường như vậy thì ông Tập Cận Bình có thể sẽ cầm quyền đến trọn đời. Và người ta thấy là kể từ khi ngồi vào cái chiếc ghế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Cộng vào năm 2012, thì ông Tập Cận Bình này, ông dần dần thâu tóm tất cả những quyền lực. Và đặc biệt là người ta còn nhớ là ông trừng phạt hơn 1 triệu đảng viên qua những cái chiến dịch chống tham nhũng, và đồng thời là loại những cái đối thủ tiềm tàng của mình, cũng giống như là ông Trọng Lú của Đảng Cộng sản Việt Nam vậy. Với cái chính sách là tôn sùng cá nhân của họ Tập, cho nên là hiện nay có những cái phát động song song với lại cái chiến lược là đàn áp những cái tiếng nói tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Đó là cái điều mà người ta thấy ở phía bên Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên là trở về Hoa Kỳ thì vào sáng sớm ngày hôm nay, người ta thấy là học sinh cũng như là các bậc cha mẹ, phụ huynh là họ đã đến thăm lần đầu tiên trường trung học Stoneman Douglas. Và người ta thấy là hàng dài cả hàng ngàn người từ từ họ đi bước vào khuôn viên của nhà trường. Và lần đầu tiên kể từ khi có một gã đàn ông đã nổ súng bắn chết 17 người cách đây khoảng 2 tuần lễ. Nhà trường này vốn là có khoảng chừng 3.200 học sinh và sẽ bắt đầu mở cửa trở lại trong ngày thứ tư. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay khi mà các học sinh họ đến thì họ rất là sợ. Bởi lẽ là những cái hình ảnh ám ảnh, những cái người đã chết, và các học sinh ở đây họ cũng mặc những cái bộ quần áo, tất cả là 17 người mặc những cái bộ quần áo giống như là những thiên thần, như là một biểu tượng của 17 người đã chết trong cái vụ nổ súng trong cái ngày lễ Valentine vừa qua. Sáng sớm ngày hôm qua Chủ nhật thì ông thống đốc của tiểu bang Florida là ông Rick Scott, văn phòng của ông có cho hay là ông hiện nay đang yêu cầu ông ủy viên về vấn đề cảnh sát á, là ông Rick Schlesinger, là ông này cần phải điều tra về cái cách mà cảnh sát đã đáp ứng về cái vụ nổ súng vừa rồi. Ông cảnh sát trưởng của quận Balfour Ward á, là ông Scott Israel, hiện nay đang gặp khá nhiều áp lực sau cái vụ mà người ta tiết lộ vào tuần vừa qua đó, là nhân viên cảnh sát, tức là cái người giữ an ninh của cái nhà trường này, là ông Scott Peterson. thì ông có mặt ở đó khi mà cái vụ nổ súng xảy ra, nhưng mà ông này lại không có dám đi vào trong cái nhà trường để mà đối mặt với lại ông Crew là cái người mà đã nổ súng tấn công. Thì văn phòng cảnh sát cũng đang bị người ta tố cáo về cái vụ mà họ đã nhận được ít nhất là 18 cái cú điện thoại báo cáo là nghi phạm có thể rất là nguy hiểm và nổ súng. Nhưng mà cảnh sát lại không có hành động gì cả, đến nỗi cuối cùng thì Crew xách súng vào trong nhà trường và đã nổ súng bắn chết người. Trong khi đó thì chính hắn cũng đã lên đi vào những cái trang mạng xã hội và gửi những cái tấm hình có tính cách là đe dọa là sẽ giết người. Vậy mà cảnh sát không có hành động gì hết, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và theo như tờ Yahoo News mới đưa lên bản tin cho biết rằng là gần như tất cả các thành viên thuộc đảng Cộng Hòa ở Hạ viện Florida đang lên tiếng kêu gọi thống đốc Rick Scott hãy ngay lập tức đình chỉ nhiệm vụ của ông cảnh sát mà đã có mà đã rất là bất gọi rằng là không có ngay lập tức đáp ứng vụ nổ súng tại một ngôi trường học vào đầu tháng này, và kêu đã lên tiếng kêu gọi rằng là đình chỉ chức vụ của ông này. Thì người đứng đầu Hạ viện của Florida là Richard Corcoran trong một cái đoạn Twitter đã gửi đến ông Scott trong ngày hôm qua, thúc đẩy ông này đình chỉ chức vụ của cảnh sát trưởng của quận hạt là ông Scott Israel với lý do rằng là ông này không đủ khả năng và đã lơ là chức trách của mình. Trong một bức thư dài 4 trang, thì trong đó 74 trong số 76 những người dân biểu thuộc Hạ viện của Florida đã cáo buộc rằng ông Israel đã không thực hiện những cái hành động nhằm chống lại vụ xả súng trong ngày 14 tháng 2 vừa qua tại ngôi trường Marjorie Stoneman Douglas High School ở Parkland, Florida. Nơi đó thì một học sinh cá biệt, cựu học sinh của trường này, 19 tuổi, đã nổ súng khiến cho 17 người bị thiệt mạng. Và trong đoạn gửi lên cho thống đốc Rick Scott thì có đoạn rằng là trong những năm trước đây khi mà thảm kịch này xảy ra thì ông cảnh sát Sheriff là Israel cũng như rằng là những thành viên của mình và những cộng tác viên, những nhân viên của mình đã không có đáp ứng lại những cái hành vi về tội ác cũng như rằng là những vụ bạo động thất thường cũng như rằng là những cái mối đe dọa của xã hội và cho rằng ông này không hoàn toàn thành nhiệm vụ của mình, nên vì thế đã lên tiếng kêu gọi là hãy ngay lập tức đình chỉ chức vụ của ông này. Và người ta nói rằng là vụ nổ súng tại Florida chỉ là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ nổ súng diễn ra trong thời gian gần đây và trong quá khứ. Tất cả đều liên quan đến cơ quan NRA, tức là Hiệp hội Súng trường Hoa Kỳ. Tại vì cái đây là cái tổ chức bán súng và người ta nói rằng là tất cả những cái dự luật hoặc là những cái đề nghị về kiểm soát súng ống thì đều bị tổ chức này vận động để mà bác bỏ hết tất cả. Và sau cái vụ nổ súng tại Florida thì rất là nhiều những công ty trên toàn quốc đã cắt đi những cái mối liên quan làm ăn với Hiệp hội Súng trường NRA như là một hành động để mà thúc đẩy cũng như rằng là lên tiếng ủng hộ để đưa ra những cái đạo luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Thì từ sáng đến giờ đài CNN cũng đã nói về cái phần tin này, cho biết rằng là thêm hai công ty có tiếng nói khác nữa đã tuyên bố chấm dứt các chương trình tiếp thị với Hiệp hội Súng trường NRA. Và giữa lúc thì các học sinh, các nhân viên của chính quyền cũng như rằng là người dân lên tiếng thúc đẩy một đạo luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn để tránh những cái vụ thảm sát như là tại vụ Florida trong ngày lễ tình nhân vừa qua. Thì cơ quan NRA ngay lập tức đã bác bỏ những cái đề nghị này và nói rằng là họ không ủng hộ bất kỳ một lệnh cấm súng nào sau cái vụ tại Florida khiến 17 người bị chết. Và bình luận này của cơ quan NRA dường như đi ngược lại với đề nghị của Tổng thống Trump trong việc siết chặt hơn đạo luật kiểm soát súng đạn. Và theo như NRA, phát ngôn nhân mới được bổ nhiệm là bà Dana Loesch đã cho rằng là NRA không có ủng hộ lệnh cấm. Tại sao? Tại vì họ nói rằng là NRA không gây ra các vụ thảm sát, mà những cái vụ thảm sát là do những người có vấn đề về tâm thần hoặc là có những cái tư tưởng quá khích mới gây ra những cái vụ này mà thôi. NRA bán súng để bảo vệ người dân. Và các giới chức của Florida tiết lộ rằng một cảnh sát có vũ trang đã được điều đến trường học nhưng đứng bên ngoài, không có gọi là can thiệp, khiến cho tình hình trở nên xấu đi. Và người nhiều người nói rằng là NRA đã ủng hộ cho Tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Nên là vì thế, các đạo luật về kiểm soát súng ống rất khó được thông qua khi mà cơ quan này liên tục ủng hộ cho Tổng thống hoặc là cho lobby để mà từ bỏ đi những cái đạo luật kiểm soát súng ống. Hồi đầu tuần vừa rồi thì ông Trump cũng nói rằng là việc nên có những cái việc trang bị vũ khí cho những giáo viên được huấn luyện một cách nghiêm túc để có thể bảo vệ cho những trẻ em trong cái môi trường nếu mà có những cái vụ xả súng xảy ra như vậy. Nhưng mà lại ngay lập tức gặp cái sự phản đối của nhiều người cho rằng là môi trường, trường học là đến đó để đi học chứ không phải là đi chiến đấu thì cần thiết gì phải mang súng. Thì nói chung tất cả bây giờ vẫn còn đang tranh luận là việc liệu có nên thứ nhất đưa ra những cái đạo luật kiểm soát súng ống hay không. Thứ hai, có nên nâng số tuổi cho những người có thể mua súng ở một số khu vực hay không. Và thứ ba, dựa theo đề nghị của Tổng thống Trump là liệu có nên trang bị vũ khí cho những giáo viên được huấn luyện một cách đúng đắn nhất để bảo vệ học sinh hay không. Thì bây giờ tất cả đều đang tranh luận rất là gay gắt đó cô Thu Nga.
NRA là một trong những cái tổ chức vận động cho cái quyền mà có súng hùng mạnh nhất ở Mỹ và có 5 triệu thành viên. Và những cái công ty mà bây giờ phản đối thì trong đó có Delta và United Airlines đều ra thông báo hôm thứ Bảy cho biết là họ sẽ kết thúc chương trình giảm giá với NRA và yêu cầu tổ chức này xóa tên công ty của họ khỏi website của NRA. Và những cái công ty khác như là bảo hiểm MetLife, công ty cho thuê xe Hertz, công ty Symantec Corp và công ty sản xuất cái phần công nghệ là Norton Antivirus. Vâng, và bây giờ chuyển sang tình hình của ở bên Á Châu của Việt Nam. Thì bây giờ đã khi mà cái tàu mà hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đến Việt Nam thì cái tờ Hoàn Cầu Thời Báo dẫn lời chuyên gia của Trung Cộng nói rằng cái sự kiện mà cái tàu này tới Việt Nam đầu tháng tới cho thấy là Washington đang tăng cường hợp tác quân sự với Hà Nội để kiềm tỏa Bắc Kinh. Ngoài ra, những chuyên gia của Trung Cộng còn cho rằng cái sự hiện diện thường xuyên của những hàng không mẫu hạm của Mỹ ở Biển Đông trong năm nay có thể làm trầm trọng căng thẳng tới khu vực và có thể là dẫn tới sóng gió trong cái mối quan hệ giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Và nhận định trên được đăng hôm 26 tháng 2 sau khi mà truyền thông Philippines đưa tin rằng một số tàu tấn công, tức là tàu chiến của Hoa Kỳ do hàng không mẫu hạm USS Convention đã dẫn đầu và hôm 25 tháng 2 thì đi qua những cái vùng biển tranh chấp với ở Biển Đông và ở trong những cái biển ở trên cái quần đảo Trường Sa hôm 25 tháng 2. Và thấy mà mỗi lần mà có những cái việc này mà liên quan tới Việt Nam thì anh Trung Cộng lúc nào cũng nhảy dựng lên. Tại vì Trung Cộng chỉ có muốn là cứ sợ làm sao mà Việt Nam đánh đu qua phía Hoa Kỳ thì ông cũng khổ lắm, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy. Bây giờ Trung Cộng họ rất là mạnh ngay cả trên Biển Đông và ngay cả về quân sự nữa. Nhưng mà nói về Việt Nam đó, thì Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là họ sẽ bắt đầu nhóm họp thường niên bắt đầu từ ngày hôm nay 26 cho tới ngày 23 tháng 3 tại trụ sở Geneva của Thụy Sĩ. Thì đây là cái cuộc họp lần thứ 37. Ngay sau đó thì Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đòi nhà cầm quyền sản Việt Nam phải thả cho tất cả những người đã bị bỏ tù vì họ đã đưa thông tin hay là chống lại về cái việc mà nhà máy luyện thép Formosa đã sa thải đầu độc biển của miền Trung Việt Nam. Thì ông Baskut Thukic là báo cáo viên đặc biệt của Nhân quyền và nói rằng là những cái chất độc hại này đã làm ô nhiễm cho cái khu vực miền Trung Việt Nam. Và ông cũng lên tiếng lên án nhà cầm quyền trả Việt Nam là đã chà đạp nhân quyền. Và ông đòi phía Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những cái người bị bắt vì tham dự những cái cuộc biểu tình Formosa hoặc là thông tin về những cái việc mà chống đối với những người dân trên mạng xã hội. Cái điều mà chúng ta thấy là Cộng sản Việt Nam họ hành động hết sức là vi phạm nhân quyền. Cái thứ nhất là những cái người mà họ đến tham dự biểu tình không thôi về cái việc mà chống Formosa họ cũng bị ngồi tù. Còn đối với những người mà họ dùng cái cell phone của họ, họ chiếu lại cái cảnh những cái người biểu tình, họ đưa lên trên Internet cũng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt và tống giam vào tù. Mặc dù là chúng ta biết là ở đây, nếu mà ở Mỹ thì quý vị có thể quay bất cứ một cái hình ảnh gì mà quý vị thấy mà không hề hấn gì cả. Phía bên Cộng sản Việt Nam thì họ lại sử dụng cái quyền của mình, nhất là công an. Vì sau cái vụ sức ép đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam theo như là thông tin cho biết là đã toa rập với lại Formosa và họ thỏa thuận là sẽ bồi thường 500 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà cái số tiền này quá ít ỏi so với lại những cái gì mà Formosa đã gây ra thiệt hại cho miền Trung. Nhưng mà cuối cùng thì cái số tiền 500 triệu này không biết là đi đâu. Không thể không thấy là có đến là tay những cái người dân bị ảnh hưởng hay không. Hoặc là cái số tiền này đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Có thể là lọt vào thẳng những cái túi của cán bộ cũng không chừng. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, chắc chắn rồi anh. Chứ bây giờ nếu mà số tiền lớn như vậy mà người dân không được hưởng thì hỏi tiền chạy đi đâu? Nó đâu phải một đồng, hai đồng mà nó chạy đi. Và bây giờ những người lên tiếng nói về cái vụ Formosa này thì đều bị chính quyền sách nhiễu. Nhẹ thì bị mời lên, cái chính quyền Cộng sản Việt Nam gọi dùng chữ mời lên trụ sở công an để mà làm việc. Còn nặng thì bị giam giữ một cách gọi rằng là với những cái tội danh mơ hồ và không biết ngày nào đưa ra xét xử cả. Và những tiếng nói bất đồng tại Việt Nam thì thường bị chính quyền Cộng sản Việt Nam sách nhiễu. Mới đây nhất thì nhà báo Đoan Trang, tác giả của cuốn Chính trị Bình Dân, đã bị các giới chức công an bắt cóc. Ở đây dùng chữ bắt cóc. Tại sao lại bắt cóc? Tại vì nếu mà một khi mà gọi rằng là bắt giữ thì phải có lệnh và cũng phải được thông báo rằng là anh hoặc chị bị bắt vì tội gì hoặc gì. Nhưng mà chính quyền, các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt cóc nhà báo Đoan Trang. Phạm Đoan Trang là tác giả của cuốn Chính trị Bình Dân, đến nửa đêm hôm 24 tháng 10 tháng 2 vừa qua mới được thả ra sau nửa ngày bị giam giữ. Thì hôm 25 tháng 2, tức là hôm Chủ nhật vừa qua, thì một thông cáo do tạp chí Luật Khoa đưa ra cho biết là khoảng 2 giờ chiều ngày 24 tháng 2, đồng sáng lập viên cũng như biên tập viên Phạm Đoan Trang của tạp chí Luật Khoa đã bị một nhóm các sĩ quan an ninh bắt cóc ngay tại nhà riêng ở Hà Nội. Bà Trang sau đó bị bắt đưa đến trụ sở của cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an. Và bà không được cơ quan an ninh thông báo về bất kỳ lệnh bắt hay là lệnh tạm giữ nào. Và tạp chí Luật Khoa đã lên án hành vi bắt cóc và giam giữ trái pháp luật của cơ quan điều tra. Thì đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Cộng sản Việt Nam thực hiện các vụ bắt cóc như vậy. Và thử hỏi một chính quyền của một nước với đầy đủ lực lượng an ninh, công an, bộ đội và đầy đủ vũ khí, tại sao lại phải đi bắt cóc một người phụ nữ như vậy? Thì rõ ràng rất là nhiều nhà đấu tranh cũng như là các nhà hoạt động trong nước đều đã lên tiếng về vụ này và cho rằng bà nhà báo Đoan Trang chỉ nói những cái điều đáng nói trong cái cuốn sách Chính trị Bình Dân của bà mà đang được bán trên Amazon và được rất là nhiều người ủng hộ. Thì tại sao nếu mà không có sai phạm gì thì tại